Rockefeller đã làm thuê cho cha ông để kiếm tiền tiêu vặt từ thuở nhỏ. Sáng sớm, ông đến nông trại, đôi khi giúp mẹ ông vắt sữa bò. Ông có một cuốn sổ tay, thống kê số lượng công việc hàng ngày, tính 0,37 đô la Mỹ mỗi giờ làm việc, ghi vào sổ, về sau kết toán với cha. Ông làm việc này rất nghiêm túc, cảm nhận lao động là thiêng liêng và vô cùng thú vị. Ấn tượng hơn là, hậu duệ đời thứ hai, đời thứ ba, thậm chí đời thứ tư trong dòng họ Rockefeller đều nghiêm khắc làm việc như vậy. Rockefeller có tất cả 5 người con, tiềm lực kinh tế của gia đình ông vượt xa so với mặt bằng chung của người dân, nhưng ông lại vô cùng bủn xỉn với các khoản tiêu vặt của con cái. Ông quy định cho các con của mình tiền tiêu vặt theo độ tuổi, từ 7 đến 8 tuổi cho 3 hào một tuần, từ 11 đến 12 tuổi cho 1 đô la một tuần, mỗi tuần đưa tiền một lần. Ông còn phát cho mỗi người con một cuốn sổ nhỏ ghi rõ từng khoản chi tiêu và yêu cầu họ đưa cho ông kiểm tra khi lĩnh tiền. Người nào ghi chép rõ ràng, chi dùng thỏa đáng, cuối tuần được tăng thêm 5 xu, ngược lại thì bị cắt giảm. Đồng thời, người nào biết làm việc nhà cũng được nhận thù lao, trợ cấp tiền tiêu vặt. Ví dụ, bắt một con chuột được 5 xu, nấu ăn xếp củi nhổ cỏ đều có phần thưởng khích lệ. Các con của ông khi lớn lên có người làm phó tổng thống, có người làm chủ doanh nghiệp lớn. 19 tránh nuôi con thành tiến sĩ giấy, ăn bám cha mẹ. Con nên làm một số việc nhà, tùy theo sức của mình. Con chịu một chút tuổi thân, không có gì là không tốt. Cha mẹ chỉ nên đáp ứng một nửa yêu cầu của con, tiếp nhận yêu cầu hợp lý, thay đổi yêu cầu bất hợp lý, thậm chí đôi khi phải từ chối. Khi con làm sai, cha mẹ không mắng con tức là đã từ chối bỏ cơ hội giáo dục. Không có đứa con nào là hoàn hảo, đứa con hoàn hảo được sinh ra từ phương pháp giáo dục hoàn hảo. Từ lần đầu tiên con dùng hành động khóc lóc ầm ĩ để uy hiếp cha mẹ không được chiều theo ý con, bằng không nó sẽ được đằng chân, lân đằng đầu. Cha mẹ nên tán thành quan điểm giáo dục cọ xát khó khăn. Con chỉ có thành tích học tập cao chưa chắc sau này đã là người đạt được thành tựu to lớn. Bạn phải chôn chặt ý nghĩ con mình là giỏi nhất trong lòng, đừng làm cho chúng nảy sinh bất kỳ ý nghĩ tự cao tự đại nào. Khi con gặp khó khăn, cha mẹ đừng ngần ngại để con tự giải quyết. 20 nguyên tắc có làm có hưởng sẽ rèn luyện kỹ năng sinh tồn của trẻ, nhất là kỹ năng quản lý tài sản. Kiếm tiền không phải là một nhu cầu cần phải đợi đến độ tuổi nhất định mới bắt đầu phun bồi, mà quản lý tài sản từ nhỏ mới là phương pháp giáo dục tốt nhất. Việc nâng cao chỉ số SQ Financial qua tiên chỉ số đánh giá khả năng quản lý tài sản, không chỉ để nhằm giáo dục kỹ năng quản lý tài sản cho trẻ, mà nó còn là một phương thức giáo dục trách nhiệm và giáo dục nhân cách. 21 bắt đầu triển khai các bài học quản lý tài sản gia đình từ khi trẻ 3 hoặc 4 tuổi, dạy con em mình hiểu rõ mối quan hệ hữu cơ giữa tiền bạc và mua sắm, cho trẻ vốn liếng riêng. Sau khi chi tiêu, phân tích cho trẻ hiểu mua sắm như vậy là có hợp lý, có cần thiết hay không, từ đó rút ra kinh nghiệm gì, bài học gì. Thà cho con tiền tiêu vặt định kỳ và đặt ra quy định hạn chế chi tiêu còn hơn là để con chìa tay xin tiền phụ huynh như ăn mày. Khi con cái bước vào năm học cuối cấp 1, phụ huynh có thể mở cho con một tài khoản ngân hàng độc lập, gửi vào đó một khoản tiền, con số có thể coi là tiền lương một tháng mà cha mẹ thanh toán cho trẻ. Sốt sắng mở tài khoản cho con không phải là để con thỏa sức tiêu tiền, cũng không phải là quá nuông chiều con hay để đỡ phát tiền hàng ngày cho con, mà là cha mẹ có mục tiêu giáo dục lớn hơn, đó là dạy con quản lý tài sản. Mỗi khi con cái sử dụng tiền không thỏa đáng, phụ huynh sẽ giải thích cho trẻ.